Kinh Kim Cang Vạn Ký, tập 192. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở quyển kinh ra, trang 230, trang 230. Bắt đầu xem từ đoạn thứ hai của chú giải. Đoạn thứ hai của chú giải: tất tu tận không chư tướng, tiểu tuyệt tình thức, phương túc ngữ ư tánh tướng nhất như, thẳng hữu vi tế phân biệt chấp trước, tiện thị nghiệp thức, hà dân quán tướng tức thị quán tánh hộ. Thế Tôn giảng bộ kinh này thật sự là tương đối không dễ dàng, bởi vì ở trong thánh chúng, đặc biệt là ở thời đại mạt pháp hiện nay, người hiểu sai ý nghĩa, xuyên tạc ý nghĩa, hầu như thường xuyên có thể nhìn thấy. Để phòng ngừa hiểu sai đi ý nghĩa, cho nên khéo léo chỉ dạy, dòng do uyển chuyển. Chúng ta ở trong kinh văn chỗ nào cũng có thể đọc thấy. Cảnh giới của Phật và Đại Bồ Tát nhất thiết phải đem vọng tưởng phân biệt chấp trước đoạn sạch, sau đó mới có thể nói chư pháp nhất như. Tất cả pháp đều là Phật pháp, cũng chính là nói từ trên tướng liền nhìn thấy chân tánh. Chúng ta ở trên kinh Bát Nhã, những lời này nghe đã nhiều rồi. Đáng sợ nhất là chúng tôi cũng học biết rồi, thấy tướng chính là thấy tánh, cho là mình kiến tánh rồi, vậy thì hỏng rồi. Vậy là đã bịt kín cửa ngộ của chính mình. Ở trong đời này nhất định không thể khai ngộ được. Vì sao vậy? Cho rằng mình khai ngộ rồi, cho rằng mình khế nhập cảnh giới Như Lai rồi, không ngờ là mình vẫn là phàm phu như cũ. Kẻ phàm phu làm cho là mình là thánh nhân, cái này gọi là dĩ phàm làm thánh. tội lỗi rất nặng. Cho nên Phật điều này phía sau giáo huấn rất nhiều, rất nhiều, cật lực đề phòng, chỉ sợ chúng ta hiểu sai. Trên kinh đem những đạo lý này nói rất rõ ràng, chân tướng sự thật cũng đều nói ra rồi. Tại vì sao chúng ta vẫn không thể khai ngộ, vẫn không thể chứng nhập vậy? Chướng ngại của chúng ta chính là ở tình thức. Tình là phiền não, thất tình ngũ dục, tình là phiền não. Thức chính là phân biệt, chính là sở tri chướng. Chúng ta là bị hai chướng này chướng kín rồi. Hai chướng chưa trừ thì tánh tướng không nhất như. Tánh không phải tướng, tướng không phải tánh. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta có chấp trước. Có chấp trước thì tánh tướng nhất định không phải là một. Nếu như bạn cho tánh tướng là nhất như thì lỗi lầm ở trong đây đã quá lớn rồi. Đây là không thể không biết đề phòng. Vì sao vậy? Lỗi nghiêm trọng chính là rơi vào ác thủ không, bát không có nhân quả. Tạo tội nghiệp rất nặng. Cho nên ở trong tiểu chú nói, thẳng hữu vi tế phân biệt chấp trước. Chỗ này nói vi tế phân biệt chấp trước, nói lời thành thật, vẫn là tướng thô. Nhưng mà đối với phàm phu chúng ta mà nói, quả thật là tương đối vi tế. Kiến tư phiền não, đây là chỉ kiến tư phiền não của bạn chưa đoạn. Hay nói cách khác, bạn là phàm phu ở trong sáu cõi. Kiến tư phiền não nếu như đoạn rồi, họ có năng lực ra khỏi tam giới, có năng lực vĩnh viễn thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Là sắp gần kề giới Phật tri Phật kiến. Họ có thể nói tánh tướng nhất như hay không vậy? Vẫn không được. Người này chúng ta nói có năng lực đoạn kiến tư phiền não, chứng quả A-la-hán, quả Bích Chi Phật, Bồ-Tát Quyền Giáo. Không được. Họ vẫn chưa có đến tánh tướng nhất như. Những người này vẫn còn tình thức. Đương nhiên là vi tế hơn nhiều so với chúng ta. Đây chính là chỗ này gọi là vi tế phân biệt chấp trước. Ở trong Phật Pháp cũng gọi là vô minh của ngoại giới, là ở ngoài tam giới. Tam giới chính là lục đạo, là ở ngoài lục đạo. Đây là vi tế. Cái này cũng phải đem nó đoạn sạch. Ở trong Đại Thừa Viên Giáo chúng ta thường nói trần sa phiền não đoạn sạch rồi, vô minh phiền não cũng phá một phẩm rồi, chỉ ít phải phá một phẩm là có thể nói tánh tướng nhất như. Kiến tướng chính là kiến tánh. Thật sự không sanh phiền não. Cái sự việc này nói thật ra, chúng ta ở trong cảnh giới có thể khám nghiệm xem, thí nghiệm thử xem chúng ta có phải đến cái cảnh giới này hay không. Đến cảnh giới nhất như, cảnh giới nhất như chính là cảnh giới của Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo, cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ. Tâm của họ hoàn toàn bình đẳng. Vọng niệm quả thật không sanh. Ở trong đời sống thường ngày, chọn bất kỳ một pháp nào đều có thể đem ra thí nghiệm xem, thử xem có đến cái cảnh giới này hay chưa. Mùa hè nóng nực, Singapore cái nơi này mùa hè nóng nực, bạn mặc áo bông có được không? Nếu như mặc áo bông cũng không đổ mồ hôi là gần như có một chút đạo vị của nhất như rồi. Nóng lạnh nhất như. Đến phương Bắc nơi băng tuyết tràn ngập cũng có thể mặc một chiếc áo thun, không lạnh. Vạn pháp nhất như, nóng lạnh nhất như, bạn có được hay chưa? Cái này có thể thí nghiệm. Vừa thí nghiệm liền thí nghiệm ra ngay. Thật sự đã vào cảnh giới nhất như. Đẹp xấu nhất như, không có phân biệt chấp trước. Thơm thối nhất như, thức ăn rất tươi, ăn cảm thấy rất ngon, để qua mấy ngày đã bị thối rửa, rửa ra rồi, ăn xong có phải vẫn là thấy ngon lành hay không? Đương nhiên không bị sanh bệnh. Đây là thật sự đến nhất như rồi. Nếu như không có công phu này, tự mình phải biết. Cảnh giới trên kinh nói là cảnh giới của Phật Bồ Tát, không phải cảnh giới của chúng ta. Chúng ta vẫn cứ rất thành thật, giữ nề nếp, theo thứ tự mà làm. Vì bạn đoạn ác thì bạn đoạn ác, vì bạn tu thiện thì bạn tu thiện. Không được phép nói thiện ác nhất như. Bạn không có cái công phu này. Công phu đến rồi thì không sai. Bạn chưa đến công phu này. Đây là nói chúng ta vẫn là có ý thức. Vẫn là có phân biệt chấp trước. Sáu căn đối trước cảnh giới vẫn là có ưa thích, có ghét bỏ. Cái này không được, đây là phàm phu rồi. Các vị cần nhớ kỹ, Pháp Thân Đại Sĩ quyết định không có loại hiện tượng này. Tâm của họ là thanh tịnh, là bình đẳng. Họ đã nhập cảnh giới nhất như. Chúng ta vẫn còn phân biệt chấp trước. Cái phân biệt chấp trước vi tế này đã có thể nói đến A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát Quyền Giáo. Họ đều chưa có đến cảnh giới nhất như. Đây là thấy tướng, là tướng. Tuyệt đối không thể ở trong tướng nhìn thấy chân tánh. Chúng ta ngày nay trên lý là có một chút xíu hiện tượng mơ hồ như vậy. Trên sự thật chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy. Nhất như bình đẳng, duy hữu chư Phật phương năng cứu cánh. Pháp thân đại sĩ. Ở trong đây có 41 cấp bậc. Bồ Tát sơ trụ, chúng ta dùng viên giáo để nói, Bồ Tát sơ trụ là vừa mới chứng đắc, chứng được nhất như. Trở về sau, vô minh đoạn từng phần, chân như hiển lộ từng phần. Cần phải đem 41 phẩm vô minh đoạn sạch, thì chân như liền hiển hiện ra viên mãn ngay. Cho nên nói là chỉ chư Phật mới có thể cứu cánh. Cái chư Phật này là chỉ Phật quả của viên giáo. Tất tu ký bất chấp thực, thả hư tướng diệt mẫn. Tâm phải thanh tịnh thật sự. Bên trong tâm thật thanh tịnh là một niệm không sanh. Trên Kinh Kim Cang nói chư Phật, ở trong chú giải của Đại Đức xưa cũng có nói là 41 vị Pháp thân đại sĩ. Cho nên là 41 vị chư Phật. Cái này có thể nói được, không phải không nói được, có thể nói. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Kiến tánh liền thành Phật ngay. Vì sao vậy? Sau khi kiến tánh rồi, hai bên đều không chấp trước. Từ câu này mà xem, ký bất chấp trước thực, giả bất chấp trước hư. Thật là bên có, hư là bên không. Hai bên có không đều không chấp trước. Đây là từ viên sơ trụ. Trở về sau, đây là cảnh giới như vậy. Trực hạ nhất niệm bất sanh, tịnh bất sanh diệt, vô phương tỷ nhất như nhi bất dị. Một niệm không sanh, nếu như vẫn còn cái một niệm không sanh thì vẫn không phải, vẫn chưa có nhìn thấy nhất như, vẫn còn một cái vọng niệm ở trong đó. Thật sự làm được một cái ý nghĩ cũng không có. Chúng ta muốn hỏi, chúng ta niệm câu A-di-đà Phật này rốt cuộc là có niệm hay là vô niệm? Ở trong cảnh giới hiện tiền của chúng ta, câu A-di-đà Phật này có, thật sự có, một chút cũng không giả. Thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng có thật. Lúc sắp mạng chung, Phật thật sự có đến tiếp dẫn. Chúng ta thật sự giảng sanh, có. Nhưng mà cái có này cũng có thể niệm đến nhất như. Điều này xem công phu của bạn. Khi niệm đến nhất như, không phải không niệm, vẫn là cứ niệm. Cứ niệm A-di-đà Phật, không những A-di-đà Phật không phải có, không phải không, mà câu Phật hiệu này cũng là không phải có, không phải không. Hai bên đều không dính. Phật hiệu niệm rất rõ ràng, rất minh bạch, là không, chấp không. Ở trong tâm rất sạch sẽ, như chẳng có việc gì, là không chấp có. Có thể thấy câu Phật hiệu này, cái công phu đó, nếu như bạn biết dùng, hiểu được nguyên lý, nguyên tắc của Kim Cang Bát Nhã. Suốt ngày A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, hai bên có không, không trụ. Cái phương pháp này rất hay, so với bất kỳ tông phái pháp môn nào ở trong Đại Thừa tu hành cũng vững chắc hơn. Bởi vì bạn chưa đạt đến cảnh giới nhất như cũng giảng sanh, sanh về phàm thánh đồng cư độ. Nếu như đạt đến cảnh giới nhất như, thế thì cũng giảng sanh, sanh về thực báo trang nghiêm độ. Cái này khác với những pháp môn khác. Những pháp môn khác không đạt đến nhất như không thể thấy tánh. Không thể thoát khỏi mười pháp giới. Người công phu kém một chút, ngay cả lục đạo cũng không thể ra khỏi được. Như vậy là rất rõ ràng, rất minh bạch. Phương pháp tu học, tóm lại không có cái nào vững chắc hơn niệm Phật. Trực tu tuy nhất như bình đẳng, nhi diệt vô sở dị nhất như bình đẳng, nãi dị chân nhất như chân bình đẳng, khỉ nghiệp thức dị không giả, sở năng vọng dị tự phụ. Lời giáo giới cuối cùng hay vô cùng. Đây là đưa ra lời cảnh cáo nghiêm khắc với chúng ta. Nghiệp thức bất không nhất thiết phải nhớ kỹ. Chúng ta quả thật chưa có vào cảnh giới, không những chưa vào mà ngay cả hiểu đúng cũng vẫn có vấn đề. Cũng chính là lý giải thuần chánh, chúng ta vẫn còn cách một khoảng cách. Nếu như bạn thật sự lý giải rồi, bạn nhất định chịu làm. Nhất định chịu làm. Tại vì sao chúng ta không làm được vậy? Lý giải chưa đủ thấu triệt. Thật sự lý giải thấu triệt rồi thì nhất định sẽ làm. Kim vân dĩ tam thập nhị tướng quán Như Lai. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật gọi tôn giả Tu Bồ Đề nói với Ngài. Nếu do 32 tướng mà xem Như Lai, minh minh tồn hữu năng quán sợ quán, có năng có sở. Năng là tôi quán, tôi xem. Như Lai 32 tướng là cái mà tôi nhìn thấy. Có năng có sở. Năng sở từ đâu mà ra vậy? Từ phân biệt chấp trước mà ra. Nghiệp thức uyển nhiên, hay nói cách khác, bạn ở trong đời sống thường ngày, đối với người, với sự, với vật, vẫn là do nghiệp thức làm chủ. Nghiệp thức chính là vọng tâm. Chúng ta ngày nay nói là dụng tâm. Tâm gì vậy? Tâm sanh diệt. Một cái ý nghĩ sanh, một cái ý nghĩ diệt. Tâm vọng tưởng. Nghiệp thức mà chỗ này nói chính là tâm vọng tưởng. Có cái tâm này ở đó thì chân tâm không thể hiện tiền. Phần trước nói nhất như bình đẳng, xin thưa với các vị là chân tâm, không phải vọng tâm. Chân tâm là nhất như bình đẳng. Chúng ta không biết dùng chân tâm, tuy có mà không biết dùng. Nhưng mà nhất định phải biết chân tâm và vọng tâm là một không hai. Lìa vọng tâm để tìm chân tâm thì không thể tìm được. Phật ở trên kinh cũng nói rất nhiều về cái sự thật này. Chân vọng không hai. Toàn vọng tức chân, toàn chân tức vọng. Chúng ta ở phần trước dùng vàng và đồ trang sức để làm thí dụ, dùng mộng với cảnh mộng để làm thí dụ. Chân tâm vọng tâm là một không phải hai. Phật ở trên kinh thường dùng nước làm thí dụ. Nước và sóng. Trên kinh Lăng Nghiêm dùng cái thí dụ này. Ví chân tâm như là nước, ví vọng tâm như là sóng. Sóng chính là nước, nước chính là sóng, không sai. Nhưng mà hình dáng của nước và sóng khác nhau, tác dụng khác nhau. Sóng là tướng động, nước là tướng tĩnh. Hay nói cách khác, sóng nếu không động, đó chính là nước. Vọng tâm chính là sóng, nó đang động. Cho nên Phật Pháp tu hành là tu định, tu tâm thanh tịnh, tu định. Sau khi định lại rồi thì đó chính là chân tâm. Định lại rồi đó chính là nhất như bình đẳng. Khi động là không bình đẳng, khi động là không thanh tịnh. Chúng ta hiện nay cái tâm này là tâm động. Chỗ này nói cái phân biệt chấp trước vi tế đó, đó là những gợn sóng nhỏ, sóng nhỏ. Tâm của phàm phu lục đạo chúng ta là sóng lớn, sóng to, gió lớn. Cái gì là gió vậy? Cảnh giới bên ngoài, cảnh giới vừa cám dỗ, gió liền thổi động ngay. Ở trong tâm của bạn, tham sân si mạng đều khởi lên rồi. Tham sân si mạng là sóng to, là phong ba bão tố. Bồ Tát Quyền Giáo, Thanh Văn Duyên Giác, ở ngoài tam giới, cảm nhận của họ đối với cảnh giới bên ngoài là những gợn sóng nhỏ. Họ chân thật vẫn là còn gợn sóng nhỏ, nhưng mà phàm phu chúng ta đã không thể nhìn thấy, cảm thấy họ rất bình. Nếu khi sánh họ với Pháp Thân Đại Sĩ, thế thì nhìn thấy rõ ràng họ quả thật vẫn còn gợn sóng nhỏ. Pháp Thân Đại Sĩ hết rồi, cái sóng này đã hết rồi, hoàn toàn bình lặng rồi. Nghiệp thức phải biết, nghiệp thức chính là tâm động, tâm động chính là vọng tâm. Tu Bồ Đề rất là thông minh. Phật vừa hỏi như vậy, tôn giả hiểu được ý của Phật. Cho nên phía trước nói như thị, như thị, đây là đoạn ở trước nói. Nãi vân, như thị, như thị, thù bất tri tạo dĩ phi như, hào vô nhất thị hỷ. Khi phía trước nói chúng ta nên hiểu nghĩa sâu. Nghĩa thú tinh hoa, mà ở trong câu trả lời của tôn giả, duy như tức thị. Nếu như thông đạt nhất như thì đâu có gì không phải. Là ngay trên tướng liền có thể nhìn thấy tánh. Cái đoạn này là ngăn ngừa người vẫn còn phân biệt chấp trước. Vì thế như thị như thị, họ không được nói. Đó không phải là cảnh giới của họ. Nếu bạn đáp như thị, đó là pháp thân đại sĩ đáp như thị không sai, Phật đồng ý. Nếu như chúng ta đáp theo như thị, Phật lập tức liền lắc đầu. Đây là sự thật, một chút cũng không giả. Cái lời trả lời đó không sai, đều là như thị, nhưng ý nghĩa không như nhau. Một người là thật sự sáng tỏ, một người là đang nói hùa theo ngôn ngữ của người ta, không phải cảnh giới của mình. Đây là đối với người vọng tâm làm chủ. Nếu họ nói như thị thế thì sai rồi. Cổ kim đa thiểu hành nhân, thô niệm xảo tức, tiện vị dĩ chứng tam muội, tập khí những tại, tiếp vân nhầm giận đằng đằng, thị giai dĩ hỗn làm vi viên dung, tiên hữu bất đọa lạc giả. Đoạn văn này nói rất hay, đem ý nghĩa của đoạn mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói này, từ bi đều hiển lộ ra cho chúng ta rồi. Từ đó cho thấy hiểu sai đi ý Phật nói. Từ xưa đã không ít người như vậy, huống hồ là chúng ta hiện nay. Thô niệm xảo tức, vọng niệm thô ít rồi. Ít rồi thì người này như thế nào vậy? Được kinh an. Vừa mới được thọ dụng, ở trong tâm rất yên tĩnh. Đây là mới được khinh an. Đây là danh từ của Phật học, là chữ khinh trong khinh trọng, chữ an trong bình an. Vừa mới được cái cảnh giới này, đây là chúng ta học Phật bước đầu công phu đắc lực. Cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu ít rồi. Sau khi tiếp xúc ngũ dục lục trần bên ngoài, không bị sóng to gió lớn, gợn sóng rất nhỏ, cảm giác thấy tâm của mình rất bình tĩnh, không quá bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ. Đây là khinh an. Thế là họ hiểu lầm, cho là mình đã chứng được tam muội. Cái này ở trong Phật Pháp gọi là tăng thượng mạng. Vẫn chưa có chứng được, họ tự cho là đã chứng được. Nhưng mà họ hoàn toàn không có lừa gạt người, không phải chủ tâm lừa người. Họ tự mình hiểu sai đi, làm hiểu lầm rồi. Chưa chứng cho là đã chứng. Loại tình hình này rất nhiều. Tôi trước đây đã từng gặp một vị lão cư sĩ. Ông nói với tôi, rất vui thích đối với tôi, ông chứng được quả A-la-hán rồi. Tôi nói thế nào ông cũng không tin. Ông tự mình cho là ông thật sự chứng được rồi. Ông cũng không phải lừa gạt người, cũng không phải nói vọng ngữ, nói thật ra là hiểu lầm. Đến cuối cùng tôi cũng làm hết cách. Tôi nói thôi được, thật sự chứng được A-la-hán thì nhất định có thần thông rồi. Điều này chúng ta ở trên kinh Phật đọc quá nhiều. Tu Đà Hoàng là có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Tu Đà Hoàng là sơ quả. Ông đã chứng được A-la-hán là tứ quả La-hán rồi. Chúng tôi nói chuyện ở trong phòng khách của nhà ông. Tôi nói ở bên ngoài cửa chính của ông có người đi qua, ông có nhìn thấy hay không? Ông nói không có nhìn thấy. Thế ông chưa có chứng A-la-hán rồi. Ông không thể nhìn xuyên tường mà. Ông thật sự chứng được A-la-hán thì bên ngoài bức tường, ngoài cửa bất kỳ người nào đi qua, ông nhất định sẽ thấy rất rõ ràng. Ông sẽ có thiên nhãn. Ông thiên nhãn vẫn chưa có đạt được thì ông ngay cả Tu Đà Hoàng cũng chưa có chứng được. Như vậy thì ông mới tin, mới biết mình hiểu lầm rồi. Ông là tâm khinh an. Công phu niệm Phật thật sự đắc một chút lực. Trước đây gặp phải cảnh giới bên ngoài, người ta tán thán rất ưa thích. Người ta nếu như chửi ông mấy câu, nổi giận đến mấy ngày. Hiện nay gặp phải cái cảnh giới này, đại cái đã không động tâm, đã không hề gì, đã cho là mình chứng quả A-la-hán rồi. Thật ra cái đó vẫn còn rất xa. Nhưng tóm lại là cảnh giới tốt, có tiến bộ, nhưng mà không được hiểu lầm. Có hiểu lầm thì công phu không thể nâng cao lên tiếp được nữa. Đây là thô niệm xảo tức. Cái tình hình này quả thật là có. Cho là mình chứng được tam muội. Tập khí nhân tại, tập khí vẫn còn, cũng học Bồ Tát Du Hí Thần Thông, thế thì nguy to rồi. Thế thì hỏng rồi. Nhậm giận đằng đằng, chính là thường nói là chư Phật Bồ Tát thị hiện ở nhân gian chúng ta Du Hí Thần Thông. Giống như vị mà mọi người biết Phật sống Tế Công vào thời xưa, đó chính là nhậm giận đằng đằng. Ngài chẳng có kiêng kỵ gì cả. Cận đại đầu năm Dân Quốc cũng có một pháp sư giống như vậy. Phật sống Kim Sơn, là pháp sư Diệu Thiện ở Kim Sơn Tự, Trấn Giang, Giang Tô. Chúng ta gần đây nơi đây in Kim Sơn Quạt Phật Thần Dị Lục, đó là do pháp sư Lạc Quang viết. Chúng tôi đem nó in ra để cho mọi người xem. Đó là nhậm giận đằng đằng. Nhưng mà cái hành nghi đó của Ngài chúng ta không thể làm được. Chúng ta vô phương. Vị pháp sư này các bạn hãy xem qua truyện ký thì sẽ biết. Ngài cả đời cũng không tắm. Ngày mùa đông mùa hè chỉ có một bộ đồ. Mùa đông không lạnh, mùa hè không nóng. Người ăn thức ăn thì lung tung đủ thứ. Thức ăn người ta dứt xuống đất, không cần nữa Ngài cũng nhặt lên ăn. Tiền người khác cúng dường Ngài, tiền giấy, Ngài vừa cầm trong tay liền bỏ vào miệng ăn ngay. Cái tiền giấy đó vi khuẩn rất nhiều. Cái đó của Ngài không thể học được rồi. Chúng ta ở trong truyện ký của Ngài, bởi vì mọi người đều biết ngày xưa nay không có tắm. Có một hôm, một vị cư sĩ hảo tâm chuẩn bị nước tắm để cho ngài tắm. Cái nước tắm đó người ta uống vào bệnh gì cũng trị khỏi. Bạn nói có kỳ lạ hay không? Chúng ta nhìn thấy Pháp Sư Diệu Thiện ở Kim Sơn Tự, chúng ta liền nghĩ đến vào thời xưa, cái vị Tế Công đó là thật, không phải giả. Pháp Sư Diệu Thiện với Tế Công vô cùng giống nhau. Cái này chúng ta không thể học được. Vì sao vậy? Chúng ta tập khí vẫn còn, ngài không còn tập khí. Ngài có thể làm, chúng ta không được làm. Nếu chúng ta làm như vậy, đó chính là dĩ phàm làm thánh, phàm phu chúng ta giả mạo thần thánh, thế có nguy không? Giai dĩ hỗn lạm vi viên dung, các ngài là viên dung, chúng ta không làm được. Đây là không thể giả mạo. Tiên hữu bất đọa lạc giả, tiên là ít. Ít có người nào không đọa lạc, sao có thể học loại người này được chứ? Tự cho rằng được tự tại. Chúng tôi nêu một cái thí dụ đơn giản để nói. Đây là điểm mà người học Phật trong xã hội hiện nay đều cần phải cảnh giác. Phật giáo Trung Quốc, bất luận xuất gia tại gia, đều ăn trường chay. Ăn chay. Người học mật pháp hiện nay, rất nhiều người mật pháp ăn mặn. Không sai. Cái mật tông này người có đức hạnh tu hành chân thật, họ ăn thịt chúng sanh là siêu độ cho chúng. Bạn ăn thịt chúng sanh, bạn có năng lực siêu độ cho chúng hay không? Nếu như bạn không có năng lực siêu độ cho chúng, thì có phải ăn chúng nửa cân thì tương lai phải trả cho nó 8 lạng hay không? Cái vấn đề này đã nghiêm trọng rồi. Không nên cho là giống như mật tông. Đối với ngũ dục lục trần đều có thể hưởng thụ đầy đủ, vừa có thể tức thân thành Phật, cái pháp môn này quá tốt rồi. Hay nói cách khác, không đoạn tham sân si cũng có thể thành Phật. Cho nên người học mật rất nhiều, rất nhiều. Họ tương lai có thể có kết quả không gì? Ấn Quang Đại Sư ở trong văn sao nói rất nhiều. Sợ là tương lai đều phải đọa tam đồ, không thể tức thân thành Phật. Đâu có cái đạo lý này chứ. Chúng ta cần phải hiểu rõ lịch sử của mật tông, tình trạng truyền thừa của mật tông, thì bạn mới biết cách thức sống của họ làm sao mà có. Mật giáo ở Trung Quốc, ở Tây Tạng, Tây Khang, Thanh Hải, những vùng đất cao nguyên này, dân tộc du mục, đời sống của họ, thức ăn chủ yếu chính là thịt bò, thịt dê. Họ không có lúa gạo, không có rau cải, Đây là bất đắc dĩ. Bạn hiện nay có lương thực, ngũ cốc, có rau cải có thể duy trì đời sống, thì bạn không nên tiếp tục ăn thịt chúng sanh nữa. Tuy ăn mặn không phải sát sanh, nhưng mà gián tiếp sát sanh. Không phải trực tiếp mà là gián tiếp. Bạn không ăn thịt thì người ta sẽ không giết, bởi vì bạn muốn ăn, họ giết rồi sau đó bán cho bạn. Những đạo lý này chúng ta nhất định phải biết. Cho nên chúng ta cho dù học mật cũng không nên học loại phương thức sống đó của họ. Vì sao vậy? Phân biệt chấp trước của chúng ta vẫn còn. Đừng nói ngôn ngữ tạo tác, mà khởi tâm động niệm cũng có tội lỗi. Cho nên cái này thật sự rất ít có người không đọa lạc. Thử thị hành môn kỳ đồ, tất tu thức đắc, dĩ miễn ngộ đọa. Đây là ngã rẽ ở trong tu hành. Bạn cần nhận biết rõ ràng, bạn mới không đến nỗi hiểu lầm đọa lạc. Chúng ta muốn hỏi, vào thời xưa trưởng lão Tế Công, cái hành trạng mà ngài thị hiện đó là gì? Các vị nhất định phải biết, chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian thì hiện đủ dạng hình tướng. Chúng ta phần trước đã giảng qua rồi, đều là cảm ứng đạo giao. Bản thân họ không có ý, hoàn toàn là sự cảm ứng của chúng sanh, ứng với cơ của cùng loại chúng sanh. Triều Tống vào thời đại đó, Tế Công xuất hiện vào Triều Tống. Vào thời đại đó, mọi người trì giới rất nghiêm. Trì giới rất nghiêm có nghĩa là chết ở trong giới điều, bị giới luật trói chết rồi, không cựa quậy được. Đây là không hiểu rõ đối với ý nghĩa Phật chế giới. Cho nên Tế Công ngài thị hiện hình ảnh tự tại giải thoát chân thật. Bạn đã quá bảo thủ rồi, ngài liền thị hiện phóng khoáng. Phá chấp trước của bạn là phá phân biệt chấp trước của bạn. Nếu như trưởng lão Tế Công, nếu ở thời chúng ta ngày nay, ngài nhất định là thị hiện hành trạng người trì giới rất nghiêm túc. Vì sao vậy? Mọi người chúng ta hiện nay mọi người không trì giới, phóng khoáng tự do. Ngài nhất định thị hiện thành một người rất giữ nề nếp, đều là tấm gương cho chúng ta. Chúng ta có bệnh gì, ngài dùng phương pháp đó để trị bệnh cho chúng ta. Phải hiểu rõ được cái đạo lý này. Mỗi một khu vực bệnh của chúng sanh không như nhau, mỗi một thời đại bệnh của chúng sanh cũng khác nhau. Cho nên Phật Bồ Tát ứng hiện ở thế gian đủ dạng khác nhau. Chúng ta hiểu rõ ý nghĩa này thì bạn sẽ hết nghi hoặc. bạn mới có thể thấy ra chư Phật, Bồ Tát, Đại Từ, Đại Bi đích thực là phổ độ chúng sanh, đều là lợi ích chúng sanh. Đoạn này lời tôn giả Tu Bồ Đề đáp là không nên Thế Tôn. Như chỗ hiểu của con qua nghĩa Phật nói không nên dùng 32 tướng mà xem Như Lai. Không nên, nó thật ra cũng là câu linh hoạt. Ở trong Kinh Bát Nhã nói lời thành thật, không có câu chết. Từng câu từng chữ đều là linh hoạt, nói như thế nào cũng có thể nói được. Ý hiển phi tuyệt đối bất khả. Cùng bất giả trả lời ở phía trước, ý nghĩa như nhau. Không phải tuyệt đối không được. Nhờ kỳ tình thức dĩ không, tắc hữu tướng đặng ư vô tướng, vô tướng hà phương hữu tướng. Dùng 32 tướng để xem Như Lai được, có gì không được chứ? Là giới phần trước nói như thị được. Điều kiện là nghiệp thức thật sự đã không rồi. Cũng chính là nói nhất định phải chuyển tám thức thành bốn trí. Người như vậy thì được, không có vấn đề. Nếu như chưa có chuyển thức thành trí thế thì không được rồi. Dưới đây nói nhi vi thiếu hữu tình thức giả, sở ưng hỗn lạm giả, cố viết bất ưng. Đối với quyền giáo nhị thừa, thanh văn duy giác tiểu thừa, lục đạo phàm phu mà nói không nên. Không nên là bao gồm A-la-hán, Bích-chi-phật, Bồ-tát quyền giáo. Họ vọng tưởng chấp trước vi tế chưa đoạn, cho nên không thể nói thấy tướng chính là thấy tánh, không được phép. Thử ngữ chánh thị thiết giới học nhân giả, đối với người sơ học chúng ta có thể nói là lời khuyên răn nghiêm trọng. Phật thuyết nhất như bình đẳng, thì lệnh nhất dị giai bất khả chấp. Không được chấp một, không được chấp khác. Một là tướng không, khác là đủ dạng hình tướng khác nhau. Từ đó cho thấy một là tánh, khác là tướng. Hai bên tánh tướng đều không được chấp trước. Sắc không mà ở trong Bát Nhã Tâm Kinh đã nói, sắc chính là khác, không chính là một. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Đây là nhất như. Làm sao có thể nhìn thấy nhất như vậy? Vẫn là cái đạo lý như vậy. Hai bên không được chấp trước. Chấp trước một bên là không như, là không thị. Cho nên nói một khác chính là hai bên đều không nên chấp trước. Kim dị tướng quán tánh, minh minh chấp nhất. ta ở trên tướng thấy tánh. Hai bên tánh tướng bạn chấp trước một bên. Sở dĩ minh minh chấp nhất, thượng đáng viết nhất như hồ, đó là không phải cảnh giới của nhất như. Từ tướng thấy tánh, không chấp trước tướng cũng không chấp trước tánh, thế liền nhất như ngay. Bạn vẫn còn có tướng để thấy, có tánh để thấy, bạn hai bên đều chấp trước rồi, đâu phải là nhất như. Cảnh giới của nhất như nói lời thành thật, dứt đường ngôn ngữ bạc dấu tâm hành, nhất như không thể nói ra được, bạn không thể tưởng tượng ra được. Bạn vừa nghĩ chính là phân biệt chấp trước vi tế rồi, đã không như từ lâu rồi, đã không thị từ lâu rồi. Cái ý nghĩa này rất sâu, rất sâu. Các vị phải từ trong những ngôn ngữ văn tự này mà thể hội. Bạn tuyệt đối không nên chấp trước ngôn ngữ văn tự, chấp trước ngôn ngữ văn tự thế bạn đã hoàn toàn sai. Bạn đã rơi vào trong phân biệt chấp trước rồi. Cần phải đem phân biệt chấp trước thảy đều dứt bỏ, bỏ cho thật sạch sẽ thì nhất như ở ngay trước mặt. Có cái ý nghĩ nhất như này liền không như ngay. Điều này rất quan trọng. Thế Tôn nhắc đến chuyển luân thánh dương, chuyển luân thánh dương cũng cần giới thiệu một chút. Chuyển luân thánh dương, dĩ thập thiện hóa thế, vi nhân thế đệ nhất đại phước đức nhân, cụ tam thập nhị tướng, do hữu lậu phước nghiệp nhi thành, bất đồng Phật chi do vô lậu pháp thân nhi hiện giả giả. Thế Tôn nói cho chúng ta biết, thế gian người phước báo lớn thì làm vua, vua nước lớn, vua nước nhỏ đều là ở trong đời quá khứ tu phước báo lớn. Tổng thống của quốc gia dân chủ hiện nay cũng là vua, đều là trong đời quá khứ tu phước báo lớn. Nhưng mà tổng thống, cái phước đó kém hơn rất nhiều so với nhà vua. Vì sao vậy? Vua mọi thứ tự mình có thể làm chủ, tổng thống vẫn bị quốc hội can thiệp, bị người hạn chế, không thể hoàn toàn mà làm chủ, phước báo kém một chút. Phước báo lớn thì làm vua, mọi người đều phải nghe theo lời họ đi làm vua. Người làm vua lớn nhất đó, Phật nói cho chúng ta biết là Kim Luân Thánh Dương, là Luân Dương. Tại vì sao xưng họ là Luân Dương vậy? Họ có luân bảo, họ có cái bảo. Bảo vật này, luân bảo là công cụ giao thông của họ, cũng là binh khí của họ. Khi đánh nhau họ dùng cái này làm binh khí, là luân bảo, cho nên gọi họ là Luân Dương. Luân Dương lớn nhất là Kim Luân Thánh Dương. Họ thống trị bốn thiên hạ. Bốn thiên hạ là rất lớn rồi. Nếu theo ý của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ mà nói thì bốn thiên hạ chính là một cái hệ ngân hà. Họ là vua của cái hệ ngân hà này. Cái hệ ngân hà này nhiều tinh cầu như vậy đều là ở trong phạm vi thế lực của họ. Đây là Kim Luân Thánh Dương. Người xếp thứ hai là Đồng Luân Dương. Đồng Luân Dương, địa phận quản lý của họ là ba thiên hạ trong bốn thiên hạ, tức là 3/4. 3/4 cái hệ ngân hà họ có thể quản lý được. Vị nhỏ gọi là Thiết Luân Dương. Thiết Luân Dương và còn Ngân Luân Dương. Ngân Luân Dương quản lý ba châu. Đồng Luân Dương quản lý hai châu 1/2. Thiết Luân Dương quản lý một châu, tức là 1/4. 1/4 cái hệ ngân hà, cái phạm vi này cũng là lớn lắm rồi. Thế lực của họ có thể đạt đến, tức là nơi mà luân bảo của họ có thể đạt đến, nơi mà vũ lực của họ có thể chinh phục.
Cận dịch: Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.